đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 15 tháng 10 năm 2016, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi thấy hôm nay ở trong đài ai cũng vui cả. Dạ, ngày vui của đài,
dạ.
Ngày kỷ niệm 10 năm,
dạ.
Và đặc biệt nữa là hôm nay là ngày rằm tháng 9 âm lịch và là ngày 15 tháng 10 dương lịch. Chỉ có một ngày rằm trăng sáng giữa ngày 15 tháng 10, ngày thứ Bảy duy nhất của năm 2016. Giá như ngày thứ Bảy nào cũng có trăng sáng và khí hậu tươi mát như thế này thì tuyệt vời, thưa cô Nam Phương.
Dạ vâng.
Nhiều lúc tôi tự nói với lòng mình là Giá như Việt Nam ta không bị chia hai Nam Bắc, giá như miền Bắc không bị chủ nghĩa này, giá như miền Nam không có bị cuộc cách mạng kia, giá như không ai giải phóng cho ai làm cho quê hương này tan nát sớm hơn, thì những con người Việt Nam ở thế hệ tôi, như chúng tôi và con cháu, đã không phải bị đánh bẹp đi những niềm tin, hy vọng bởi nỗi ám ảnh về đi tìm tự do dân chủ cho quê hương. Nhưng thưa cô Nam Phương, không có gì là quá trễ cả. Chúng ta còn niềm tin của người Việt Nam. Hôm nay, những người Việt Nam họ sẽ vui hơn, hạnh phúc hơn khi nghĩ đến tương lai tới đây. Một niềm tin về sự sống của con người yêu thương của họ sẽ được cứu sống. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ắt hẳn phải đồng ý với tôi về những giá như này. Giá như mình gặp đã lâu. Lần đầu tiên của chương trình Từ Cánh Đồng Mây nói chuyện với một cô giáo, bụi phấn trắng. Xin gửi lời đến chào đến cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Thưa nó, cô nghe được tôi ạ?
Dạ, vâng ạ. Xin chào anh Minh. Xin chào quý thính giả của chương trình ạ.
Rất là vui được nghe tiếng cô giáo trên chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Tôi nói chuyện với các thầy giáo, ông giáo nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà nay lần đầu tiên
rất vui ạ.
Rất vui nói chuyện với một cô giáo. Thưa cô, hiện tại cô đang ở đâu, thưa cô Kim Ngân?
Dạ, thưa anh Minh, là tôi đang ở Hà Nội ạ.
Thời tiết tốt không cô? Thời tiết Hà Nội tốt không?
Dạ, thời tiết hôm nay thì cũng là hơi mưa một chút ạ. Cũng hơi xe lạnh. Thời tiết này thì sẽ rất đẹp để cho những cặp yêu đương đi dạo quanh bờ hồ và thì thầm to nhỏ đấy ạ.
Tôi đang sửa soạn, tôi nói là hoa sữa thôi rơi, tôi bên em một chiều gì đấy mà cô lại nhắc đến Hà Nội bờ Tây thật là đẹp. Tôi có nhiều người ở Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay, cũng như tại Sài Gòn, các nơi trong Việt Nam.
Vâng ạ.
Có nhiều người đã biết đến cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân là ai, cũng có nhiều người trên chương trình này trên toàn cầu chưa biết đến cô là ai. Cô nói một đôi dòng Đỗ Thị Kim Ngân là ai được không thưa cô?
Dạ vâng ạ, rất vui lòng ạ. Tôi là Đỗ Thị Kim Ngân ạ. Dạ là giáo viên dạy cấp 2 ạ. Vâng ạ, rất vui được làm quen với anh Minh và các quý khán giả của chương trình ạ.
Ngày xưa cô đi học, rồi một thời gian đứng trên bục bụi phấn trắng. Có cái gì khác biệt về giáo dục giữa lúc hai cái thời điểm này, lúc cô ở nhà trường và lúc cô đến nhà trường cô dạy, thưa cô Kim Ngân, có cái gì khác biệt không cô?
Dạ, cũng có đấy ạ. Thưa anh Minh là cũng có khác và nói chung là có thể nói là cũng khác nhiều đấy ạ. Ngày xưa chúng tôi đi học thì về vật chất thì vất vả và khó khăn hơn rất nhiều ạ. Thế nhưng mà về cái tinh thần học tập của chúng tôi cũng như là về những người thầy dạy dỗ chúng tôi, rồi thì về cái niềm vui sướng và sự hân hoan trong cuộc sống của chúng tôi thì có lẽ là hơn rất nhiều. Còn bây giờ thì tôi thấy học sinh của mình ấy thì chúng về vật chất thì được no đủ hơn rất nhiều. Thế nhưng mà dường như là cái ý chí của chúng thì cũng là cũng bị không được như ngày xưa nữa. Cho nên nhiều khi các quán game, quán net mở ra dường như là chúng bị thu hút vào đấy rất là nhiều. Tất nhiên là cũng có những học sinh cố gắng, nhưng mà so với điều kiện vật chất như thế này và một sự cố gắng như thế thì tôi cho là nó chưa tương xứng.
Thưa cô Kim Ngân, những điều tôi nói tôi sẽ phát biểu ngay bây giờ.
Vâng,
tôi không muốn nói để va chạm bất cứ một hệ thống nào, nhưng mà thực sự cô ở trong ngành giáo dục, cô đã có một thời gian làm nghề gõ đầu trẻ và cô đã biết những đồng nghiệp của cô như thế nào. Có cái câu người ta đọc là trường kia lỗi đạo trò mất nết, trường nọ thối tha thầy hiếp trò. Cái gọi là ngày của tôi đi học, chắc chắn là tôi đi học trước cô để tôi sinh ra trước mà. Cái thời mà tiên học lễ, tiên học lễ hậu học văn nó còn không? Bây giờ nó còn không? Ở Hà Nội nó có một cái nền văn minh mà tôi nói ra thì nó kỳ lắm, mà tại vì tôi đang nói chuyện với một cô giáo, nhưng mà người ta nói gọi là văn minh đi có đúng không?
Thưa với anh Minh là như thế này ạ. Đúng là như anh đã nói thì các cụ mình cũng có câu thầy nào thì trò nấy, cho nên quả thực bây giờ như thế này thì cũng phải nói là rất đáng buồn cho những người thầy như chúng tôi. Bởi vì là tại sao mà lại những người thầy mà lại thế hệ học trò của mình nó lại không, đáng lẽ thì vật chất càng cao thì cái con người càng phát triển tốt hơn, thế nhưng mà lại ngược lại bây giờ thì lại không được tốt như thế nữa, thì cái đấy cũng là cái mà chúng tôi cũng rất là đau buồn đấy ạ.
Điều tâm tình của cô giáo Kim Ngân tôi nghĩ ngay được là chưa bao giờ đóa sen hay đóa hồng nở một cách gian dối cả. Trò nào thầy đấy.
Dạ.
Có những nơi tất cả trên thế giới này, nơi cô ở hay nơi cô ở, chúng ta đều sống ở trên mặt đất. Chúng ta đều uống nước về nguồn hay sông chảy ra biển. Đất ở Hà Nội như bây giờ tôi nghe chắc chắn là cô không có tiền nhiều đâu. Nhưng mà tôi hỏi thôi, đất Hà Nội bây giờ đắt lắm, quý lắm phải không thưa cô Kim Ngân?
Dạ, thưa với anh Minh là như thế này ạ. Đất bây giờ thì phải nói là đắt ạ. Và nói thật là những người giáo viên bình thường như chúng tôi thì nếu mà không có nhà cửa của cha mẹ để lại cho thì không thể nào có thể làm hết cả đời, cũng không thể nào mà mua lớn nổi lấy một mảnh đất con ạ. Đấy, phải nói là vô cùng đắt. Dạ.
Đừng nói những vùng sâu, vùng xa đi. Những người nghèo họ mới ở những vùng sâu vùng xa, nhưng mà những người không nghèo, những người không giỏi những người không có tri thức nhưng mà bây giờ họ có đất. Nghe đâu đất gần Hà Nội, đất ở khu Bắc Ninh, đất ở khu khu Từ Sơn gì đó. Liệu tôi về đó tôi có mấy ngàn đô la mua được không? Mua được một khu đất ở đó không? Thưa cô giáo Kim Ngân.
Thưa với anh là như thế này ạ. Bây giờ ấy thì có tiền ấy thì nói chung là cũng làm được nhiều việc lắm anh ạ. Nói chi nữa là mua, nếu mà có tiền thì chắc chắn là mua được và cũng còn làm được nhiều thứ nữa cơ. Ví dụ như ở vùng tôi bây giờ ấy thì các đại gia họ rất nhiều tiền và họ được sự bao che của chính quyền địa phương. Họ thậm chí không mua mà còn cướp đất của nông dân nữa cơ ông ạ.
tôi nghĩ là chắc cô có điều gì ấm ức đấy, tại sao đang xưng tôi với anh với tôi mà bây giờ gọi là người ta cướp đất của dân à, thưa ông ạ, là làm sao? Tức là cô có điều gì ấm ức về cái sự cướp đất này à?
Nói đến việc bị nông dân bị cướp đất thì quả là tôi có bức xúc và đâm ra tôi đột ngột lại chuyển gọi anh ạ. Vâng, nhưng mà thưa anh Minh là như thế này ạ, hiện chúng tôi quá bức xúc, chúng tôi vô cùng bức xúc và phẫn uất về cái tình trạng cướp đất của nông dân. Bởi vì nói thật với ông là như thế này, đồng bào Việt Nam mình thì ông cũng là người Việt Nam và đang từng sống ở Việt Nam mình thì ông biết Việt Nam mình 90% là nông dân. Mà những người nông dân thì hàng nghìn đời gắn bó với đất đai. Họ sinh sống và yêu thương đất như chính bản thân mình. Thế nhưng bây giờ thì lợi dụng vào những cái khe hở trong cái luật đất đai mà cái bọn quan tham đã dung túng bao che cho các đại gia cướp đất của họ, cướp đất của nông dân để cho họ mất đi tư liệu sản xuất và đã nhanh chóng rơi vào cảnh bần cùng. Điều đó thì quả thật là vô cùng đau xót, vô cùng đau xót và phẫn uất. Đó, chính vì như vậy mà tôi cũng hơi bức xúc không ạ?
Tôi nghĩ là chắc chắn có đấy. Nhưng mà thôi chúng ta cứ theo một cái bài hát ở tại hải ngoại này, được phát nhiều lần trên đài Sài Gòn Dallas 1600 hay trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, đó là đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Và tôi đang để cho cô lên tiếng về cái việc mà cô nói là dựa vào những cái chỗ kẽ hở. Làm gì có kẽ hở thưa cô? Kẽ hở làm sao con bò nó chui vào được? Kẽ hở làm sao hàng tỷ đô la nó chui vào được? Tôi để cho cô nói lên cái bức xúc của những người dân ở Từ Sơn phải không cô? Từ Sơn từ Từ Sơn về đến Hà Nội bao nhiêu xa? Từ Từ Sơn về đến Hà Nội bao nhiêu xa?
Từ Từ Sơn mà về đến Hà Nội thì chỉ khoảng 20 cây số thôi anh ạ. Chỉ 20 cây thôi. Nhưng bây giờ thì nói thật về cái tình trạng cướp đất của nông dân như thế này không phải chỉ diễn ra ở Từ Sơn mà nó còn diễn ra ở rất nhiều nơi. Người nông dân thì mất đất và họ không có tư liệu sản xuất và họ bị bần cùng hóa. Mà chúng tôi thì làm đơn rất nhiều, làm có thể nói là tới hàng tạ đơn và kêu khắp mọi nơi, nhưng mà cuối cùng tất cả mọi cái sự kêu cứu đều hầu như là rơi vào im lặng. Đấy, và chúng tôi thậm chí là còn rất nhiều người đi kêu và kêu tới hàng không biết bao nhiêu, hàng mấy năm liền. Đó. Cho nên là những người dân quê tôi bây giờ thì quả thật là không những người dân quê tôi mà còn nhiều vùng khác nữa. Và thậm chí nữa nói thật với ông là cũng không phải là chỉ nông dân, thậm chí ngư dân, rồi những người sống dựa vào nghề rừng, thậm chí bây giờ cũng rất là bức xúc. Đó, thứ nhất là tình trạng biển bị ô nhiễm, tình trạng rừng thì bao nhiêu năm không quản lý cho nên bị tàn phá một cách khủng khiếp. Và bây giờ thì rừng tuy thế cũng đóng cửa rồi. Tuy thế rừng thì cũng là nơi mưu sinh cho rất nhiều nông dân. Đó cũng là mất đi một cái nguồn sinh sống cho người nghèo. Đó. Và nữa bây giờ biển bây giờ thì bị ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Người nghèo bây giờ cũng người nông dân bây giờ và nông dân bây giờ cũng không thể kiếm sống được từ ở biển nữa. Đó. Nói tóm lại là cuộc sống của người dân nghèo bây giờ trong tình trạng như thế này thì quá là bất bình và quả thực là bị đe dọa.
Cô giáo Kim Ngân có nhắc đến tình trạng biển, chắc chắn tôi sẽ nói đến môi trường nước đấy. Tôi đang nói chuyện với một cô về môi trường đất đi đã. Tôi muốn hỏi cô như thế này, tôi cũng có rất nhiều người thầy cô thân mến ở trong Hà Nội, thầy cô thân mến ở Hà Đông, thầy cô thân mến như thầy giáo già Phạm Toàn, già rồi, già rồi, thức chắc đêm, thức trắng đêm để viết sách cho học sinh. Cơ quan nhà nước đâu, Bộ Giáo dục đâu mà phải để một ông giáo già 87 tuổi làm chuyện này? Cô có những người bạn, cô có người bạn nào làm lớn trong trong những người cầm quyền bây giờ hay không, thưa cô Kinh Ngân, những người cùng đi học với cô, cùng một lớp với cô ngày xưa, có người nào làm lớn không?
Chúng tôi thì là giáo viên cấp 2, cho nên là chúng tôi cũng không có, cũng không may mắn để mà có được những cái người bạn mà làm quá chức sắc lớn ở trong chính quyền cơ quan nhà nước ông ạ.
Tôi hỏi cô thì tôi hỏi cho nó vui vậy thôi. Cô đâu phải thuộc loại gia đình con cháu các cụ đâu. Cô nhìn những người tôi không muốn va chạm họ làm gì. Có những người còn dốt hơn cả những người mà thầy giáo, như ông thầy giáo Nguyễn Thanh Nhàn tại Hà Đông năm 1975, ông ấy từ trong rừng bên Campuchia sang phía núi Thất Sơn ở dưới miền Tây. Ông nói là chúng tôi như những thằng ngố về rừng, nhục nhã, tủi nhục, không biết điều gì cả, ở dưới lòng đất cả hàng tuần lễ, tự nhiên chui lên khỏi mặt đất và về chiếm thành. Những cái điều những điều tôi nói là
vâng, thưa anh Minh, đó là việc anh nói đó là trong thời gian chiến tranh phải không ạ?
Dạ vâng, tôi nói vâng, những người trong chiến
vâng,
tranh ý,
thời anh
những
nói người... việc anh nói là trong chiến tranh, vâng, mà trong chiến tranh thì đã gọi là chiến tranh thì sự trừng phạt cho tất cả mọi người, nhưng mà chiến tranh thì là đau khổ, và chúng ta chắc là cũng việc đó chắc là sẽ nói vào một cuộc khác anh ạ.
Tôi không đề cập đến để lạc vấn đề đâu. Tôi muốn nói với cô là tại vì cô nói là cô không có những người bạn có cái ưu tiên được làm lớn của những người cầm quyền. Tôi chỉ muốn nhắc với cô là nếu mà nói về chiến tranh đi ngược lại, tôi không lạc đề đâu, là vì thế này này, những người có công với nhà nước, những người có công với Đảng Cộng sản, họ phải được ưu đãi chứ. Họ phải được ưu đãi chứ. Những người mà cùng cái tuổi với tôi, có những người làm y tá quen mà sau này tốt nghiệp trường luật ở đâu? Luật rừng à? Ở trong rừng ra mà luật rừng à? Cô đã biết là tôi muốn nhắc đến ai rồi. Tôi chỉ hỏi thế này, cô có cái điều gì, chắc là khi nói chuyện về đến người dân mất đất ấy, là một người, dĩ nhiên cô dành rất nhiều thời giờ cho con, cho chồng, và rất nhiều thời giờ nữa cho những người dân oan, những người mất đất ở Từ Sơn. Cái việc làm của cô nó sẽ đi đến đâu? Nó có tới đâu được không? Tôi không biết là bao nhiêu năm rồi, mấy chục năm hay là mười mấy năm rồi. Cho đến ngày hôm nay cô nói qua hàng tạ, ông kỹ sư Lê Anh Hùng, ông có gửi cho tôi những cái bài, ông nói cả hàng tấn đơn chứ phải đâu một tạ đơn đâu, thưa cô Kim Ngân.
Vâng, đúng là đơn từ thì chúng tôi gửi đi rất nhiều, nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng có cơ quan nào giải quyết. Thực ra mà nói thì chính là do, thực chất là do như thế này ạ. Nếu ông đã nói về vấn đề đất đai thì thực chất để cho tình trạng nông dân bị cướp đất một cách bừa bãi và tình trạng bị lợi dụng như thế này thì đó nguyên nhân chính mà bọn đại gia và các cái tham tham làm được, đó là do cái tình trạng tham nhũng. Chính vì cái tình trạng tham nhũng cho nên đã dẫn đến cái việc có tiền người ta có thể làm bất cứ một cái việc gì mà họ muốn. Họ không cảm thấy, không còn sợ pháp luật, không còn sợ đến bị lên án. Đó là chính là do bị tham nhũng, chính là do tình trạng tham nhũng.
Nói đến Hà Nội, nói đến tháng 10, tôi không biết nhiều về Hà Nội, tôi không biết về nhiều tháng 10 đâu, mà người ta nói tháng 10 ở Hà Nội có giải phóng thủ đô, Hà Nội có mất đâu mà phải giải phóng. Nói đến giải phóng miền Nam 75 tháng 4, ở miền Nam có ai bị bắt đâu, bị cưỡng hiếp, bị đâu mà giải phóng. Cô đứng trên bục phân trắng đã có lần, tôi nghĩ có lần học sử cô học đến lời phát biểu của Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn nói là bậc tiền nhân của chúng ta nói là trên cung kính mệnh trời, dưới dựa theo ý dân, nếu chấp thuận thì thay đổi, cho nước được lâu dài, cho phong tục được tồi phồn thịnh. Giải phóng tháng 10 Hà Nội, giải phóng 70 năm miền Nam, có thay đổi gì đâu thưa cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân.
Vâng.
Mà nước chúng ta được
mình... nói đã rồi. Giải phóng đã đất nước mình đã chấm dứt chiến tranh được 40 năm rồi, nhưng mà đất nước mình vẫn đứng ở trong top những nước bị thua kém ở ít nhất là trong cái khu vực ASEAN này. Thì nói thật với ông, đó chính là ở đâu cũng thế thôi. Cái việc một quốc gia có được, hay là một, dù là một quốc gia hay là một cơ quan đứng đầu hay bất kỳ đâu đi chăng nữa, cái quốc gia đấy có được phát triển hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào những người lãnh đạo. Đó. Những người lãnh đạo mà giỏi thì quốc gia đó phát triển vững mạnh và nhân dân được hưởng hạnh phúc. Mà những quốc gia mà có những người lãnh đạo mà không may để dẫn đến tình trạng dân bị khổ, nước bị suy yếu, thì nói thật cái đó là do cái người đứng đầu. Đấy, thế và nói thật với ông là tình trạng đất nước mình bây giờ vẫn kém phát triển như thế này thì thật là cũng là đau xót. Mà theo tôi nghĩ cái đó chính cái nguyên nhân chính là do cái tình trạng tham nhũng đưa lại.
Thưa cô
do tình trạng tham nhũng đưa lại.
Thưa cô Kim Ngân, cô nói là chắc chắn là điều cô phát biểu là đúng. Một quốc gia có tiến được hay không, có tốt được hay không, phải có người lãnh đạo giỏi. Nếu mà không giỏi thì phải có gan. Phải có gan. Tôi không biết là cô có đọc những tuần gần đây, có một cái anh tổng thống mới lên là làm tổng thống ở bên Phi Lật Tân. Anh ta cũng chả giỏi gì lắm đâu. Anh ta cũng chả giỏi gì lắm đâu, nhưng mà anh ta gan, anh ta dám chửi Mỹ, dám chửi tổng thống Mỹ. Những người lãnh đạo ở Việt Nam bây giờ, cầm quyền bây giờ, chắc chắn đối với tôi như điều cô phát biểu và tôi biết, không giỏi nhưng nó có gan không? Nó có dám mở miệng nó chửi thằng Tàu như cái anh tổng thống Phi Lật Tân chửi Mỹ không? Hay là nó đi cửa trước, nó vào cửa sau, nó đón Tàu về? Mà tôi mới nghe ra, tôi nghe cái này chắc cả cô nghe gần hơn tôi. Cô có sinh hoạt với những người trong Hà Nội. Nguyễn Phú Trọng còn sang rước cả công an về để bảo vệ cho mình nữa cơ mà. Công an tàu đó, về bảo vệ cho mình nữa cơ mà. Cô có biết điều đó không?
Thưa cái anh Minh là như thế này ạ. Cái là tình, cái việc em nói về cái đất nước Philippines. Vâng, đúng là ông Tổng thống Philippines vừa rồi cũng có những cái chiến dịch rồi thì là có những lời nói phát ngôn rất là quả thực là rất gây sốc đó. Thế và thì tôi nghĩ là như thế này ông ạ, anh ạ, thì quả thực là mỗi một quốc gia đều có một có những cái đặc điểm riêng biệt, và cuối cùng để mà đánh giá một người cán bộ như thế nào, một người lãnh đạo như thế nào, thì cái đích cuối cùng nhìn vào là đời sống của nhân dân ra sao và cái quốc gia đó phát triển như thế nào. Thì chính cái điều đó sẽ nói lên đấy là một người lãnh đạo như thế nào.
Mấy ai còn nhớ câu, tôi chắc là cô giáo Kim Ngân còn nhớ. Mấy ai còn nhớ câu thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Cô nhớ không cô?
Dạ, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Có.
Sự áp lực. Nó chỉ tồn tại khi mình im lặng thôi. Và nếu mà nói chuyện về im lặng, chúng ta không im lặng đâu. Tôi có hơn 2/3 cuộc đời của tôi là sống ở ngoại quốc thôi cô.
Vâng.
Tôi có hơn 2/3 cuộc đời của tôi là đi học và đi làm việc bằng tiếng ngoại quốc thôi cô. Ấy thế mà tôi vẫn nhớ câu thà làm quỷ nước Nam cơ mà. Nhắc đến chuyện đất rồi. Chuyện đất cũng đau lòng, chuyện biển cũng đau lòng. Và bây giờ những người đứng về phía dân, những người giúp dân để đi tìm một cái lẽ sống duy nhất, họ không đòi biển đảo. Họ không đòi đuổi tàu. Họ chỉ đòi cái quyền sống của họ để nuôi con, để nuôi những người được sinh sống trong vùng đất Việt Nam. Mà bây giờ cái người lãnh đạo là ông cha, một người tôi rất là thân mấy, ông Đặng Hữu Nam, bây giờ cái đám cộng sản ở Nghệ An hay ở Vinh gì đó, nó đang đòi nó đuổi ông đi. Đuổi đi đâu? Đuổi đi sang tàu à? Nhưng mà nói về vùng biển, cô biết gì về chuyện Vũng Áng? Cô biết gì về chuyện Formosa, thưa cô giáo Kim Ngân?
Thưa anh, là như thế này ạ. Tình hình biển Formosa đã xả thải chất độc ra và đầu độc bốn cái biển miền Trung và đẩy cho ngư dân miền Trung bây giờ thất nghiệp và hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cũng như là nhiều nông dân và nhiều nông dân bị mất đất khác. Nhưng mà cái cuối cùng là một điều như thế này anh ạ. Chúng tôi chỉ muốn có một cái lòng mong muốn là gì, các vị lãnh đạo đất nước, những vị đứng đầu nhà nước thì mở rộng hơn dân chủ để lắng nghe ý kiến của người dân và cùng với nhân dân để khắc phục mọi cái khó khăn cho đất nước. Chứ tình trạng bây giờ chính phủ thậm chí có lúc còn đàn áp cả nhân dân thì không mở rộng dân chủ, thì nói chung là những cái vấn đề lớn của đất nước hầu như bế tắc và rất khó giải quyết. Thậm chí như vấn đề ở quê tôi cũng thế thôi, thậm chí cái sông cũng bị san lấp đến 3/4, nhưng mà chúng tôi kêu mãi cũng chẳng có ai trả lời. Đó, thì cái nguyện vọng của người dân chúng tôi là muốn là được chính phủ, như ông Nguyễn Phú Trọng ông nói là gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Nếu mà thực hiện được như thế thì quả thật là tôi nói với anh Minh là dù bất kỳ là ai, dù bất kỳ ở đâu hay dù bất kỳ như thế nào, nếu làm cho đất nước Việt Nam được cường thịnh mà nhân dân Việt Nam được hạnh phúc thì quả thật là đều được rất kính trọng và rất yêu mến, và toàn dân sẽ rất biết ơn và lịch sử sẽ rất ghi nhớ. Đó anh ạ.
Đó là lời phát biểu của cô giáo Kim Ngân. Còn lời phát biểu của tôi là, đây là lời phát biểu của tôi, đừng để có những người nghe nói là cô đang nói chuyện với thế lực thù địch. Không có thù địch đâu. Người ta đẩy chúng tôi vào thế lực thù địch, chúng tôi có thù địch đâu. Người ta bắt chúng tôi phải cầm súng để chống lại họ, chứ chúng tôi có cầm súng bắn họ đâu. Thế lực thù địch không bao giờ nó lắng nghe ai đâu cô. Không có đâu, không có đâu. Cô nghĩ đi. Cô
anh
nhìn
à,
đi, cô là cô giáo mà.
Dạ. Tôi nói với anh như thế này ạ.
Dạ.
Người ta điều trước tiên ấy là tự mình làm hại mình. Nếu mà không lắng nghe ý kiến của nhân dân, không làm cho đất nước được cường thịnh, không làm cho nhân dân được tự do hạnh, mà không có dân chủ, thì tự mình làm hại mình, chứ chẳng có kẻ thù nào xứng tục hết, chẳng có kẻ thù nào hãm hại cả. Đó là một điều người ta gọi là cái tự mình hại mình trước. Đó. Cho nên tôi nghĩ rằng các nhà có tư tưởng dân chủ, họ cũng, hoặc là thậm chí những đại biểu quốc hội, họ cũng phát biểu là cần phải mở rộng tự do dân chủ để cho người dân tự do trình bày ý kiến, dù đấy là ý kiến trái chiều, phải tôn trọng những ý kiến trái chiều, phải tôn trọng sự dân chủ. Và tôi nghĩ rằng là cái đó tôi cũng rất là tán thành đó. Và hai nữa là theo tôi thì cái quan trọng nữa là phải xóa, tiêu diệt tận gốc cái quan tham, phải tiêu diệt tận gốc tham nhũng. Chính cái đó làm hủy hoại, làm suy yếu đất nước, chứ chả có kẻ thù nào hết. Đấy, kẻ thù là chính tự mình ra đấy. Cái kẻ thù từ bên trong ấy nó còn nguy hiểm hơn cả kẻ là giặc ngoại xâm từ bên ngoài. Giặc ngoại xâm từ bên ngoài nếu nó kéo đến mà toàn dân đoàn kết, nhất trí một lòng thì còn có thể đuổi được giặc ngoại xâm đi. Nhưng mà nếu là kẻ tham nhũng, là giặc nội xâm thì nó phá hủy đất nước ngay ở bên trong, thì đấy còn nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm rất nhiều.
Thưa cô, tôi đồng ý với cô 100% về điều phát biểu này. Nhưng mà tôi nói cô nghe thế này này. Cô có nhắc đến 40 năm giải phóng, 41 năm rồi, cô gần 42 năm rồi. Không có một tiếng súng ở bên này bên kia. Hôm qua tôi nói chuyện với cô trước khi chúng ta lên chương trình này. Tôi nói chuyện với cô mà ngày tôi bị ép buộc phải rời khỏi miền Nam. Và đối với tôi, nhiều người nói tôi đẻ bọc điều hai lần là vì năm 1954 bố mẹ tôi đưa tôi vào miền Bắc từ vào miền Nam. Rồi năm 1975 tôi đưa bố mẹ tôi và gia đình tôi đi ra khỏi Việt Nam được. Đó là một cái điều may mắn cho tôi. Tôi nói với cô là chúng tôi sang đây tôi đâu có quần có áo đâu cô. Nhục lắm cô ạ.
Tội quá.
Đang là một người ôi phi công danh tiếng muôn đời. Oai lắm. Sang đây đi quét nhà cô ạ. Đi chùi bàn cô ạ. Đi bê cơm mâm cơm cho người ta ăn cô ạ. Ấy thế mà bây giờ cô hỏi chúng tôi đi. Chưa đến 5 triệu người người Việt Nam tại hải ngoại này, tại Hoa Kỳ này, tại trên hành tinh trái đất này. Mỗi năm chúng tôi gửi về Việt Nam cả gần 20 tỷ cơ mà. Họ nói là mười mấy tỷ thôi, ăn gian đấy, tham nhũng đấy. Cô đi vào cô đón nếu
tham
mà
nhũng
có...
đấy, tham nhũng tập nội tâm. Tham nhũng là tập nội tâm, là kẻ phá hủy, phá hoại đất nước. Là anh Minh này, như thế này anh Minh ạ. Nói chung không chỉ người Việt Nam mình, mà con người sinh ra ai cũng muốn được sống trong thanh bình, ai cũng muốn được sống trong hạnh phúc, ai cũng muốn đất nước mình được kiêu hãnh. Mình giới thiệu tôi là người nước nào đấy một cách rất kiêu hãnh. Thế cho nên chúng ta phải nói là vô cùng đau xót và vô cùng căm phẫn chiến tranh, cũng như những ai đã gây ra chiến tranh. Thế cho nên nói thật với anh là như thế này, đất nước mình đã trải qua chiến tranh, đã qua thấm thía nỗi đau xót của chiến tranh rồi. Cho nên rằng là tôi cũng như rất nhiều người, và thậm chí có khi cả anh nữa, cũng đều mong muốn có sự hòa bình đó, để có hòa bình để cho chúng ta được phát triển, ai cũng được bình yên. Nói thật với anh, anh từ là một phi công mà sau đó phải đi lau bàn, rồi bây giờ lại trở thành một người dẫn chương trình cho một là trong một chương trình truyền hình như thế này. Ta đã nói rồi, mình không vấp ngã là điều may mắn, nhưng vấp rồi lại ví lại được thì còn tốt hơn nhiều. Thế cho nên là cái đó cũng là một cái niềm thấy mình cũng là người rất có bản lĩnh và có nghị lực anh ạ, rất là mừng đấy ạ.
Tôi nói cô nghe, nhiều khi ấy cái điều bất may mắn này đưa cho mình một cái điều may mắn khác. Tôi chẳng bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ gì cả, mà tôi còn hãnh diện. Tôi là người Việt Nam, tôi hãnh diện, tôi vui sướng là người Việt Nam. Mà cả cái thành phố nơi chúng tôi ở này, cái thành phố Dallas này, là một trong những thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ. Người Việt Nam chúng tôi oai lắm cô. Chương trình phát thanh của người Việt Nam, báo chí truyền thanh của người Việt Nam, những thương mại của người Việt Nam, chúng tôi đóng thuế, chúng tôi làm việc tốt lắm cô. Đó là cái môi trường, cái môi trường tốt.
Chính các anh đã quảng bá thương hiệu của dân tộc Việt Nam ra nước ngoài đấy. Chính các anh đã quảng bá thương hiệu của đất nước Việt Nam ra nước ngoài, cho chúng tôi cũng được vinh dự theo đấy.
Hôm trước ông Trần Khuê ông nói là Obama nó sang nó ăn bún chả Hà Nội gì đó, về bên Mỹ này hắn còn nói mà.
Dạ.
Hắn còn nói mà, đó sẽ thực như vậy. Cô cũng biết là có những người, có những lúc tôi không cảm thấy thoải mái lắm, nhưng mà tôi cũng phải công nhận là có những người rất là giỏi của người Việt Nam. Đại khái như ông giáo sư Ngô Bảo Châu, cũng đó là một cái niềm hãnh diện cho người có người mang dòng giống Việt Nam. Có những người rất là giỏi như cháu của ông chồng của cô, tức là giáo sư gì đó, Giả Vương, Vương Giả gì đó.
Nguyễn Chu Gia Vượng.
Nguyễn Chu Gia Vượng. Một giáo sư tiến sĩ giỏi vậy, cũng là người Việt Nam vậy.
Vâng.
Mà nói cho nó vui nhá, nói cho nó vui thôi. Mình nói cho nó vui, chứ mình ngoài nhá.
Vâng.
Bác sĩ, kỹ sư, con cháu Việt
Nam. Nếu mà nói đúng ra thì người Việt Nam mình phải nói là thông minh, chăm chỉ và cần cù. Rất thông minh, chăm chỉ và cần cù. Nhưng mà cũng tiếc thay rằng là tại sao đến bây giờ đất nước mình lại vẫn đứng trong những cái nước phát triển kém như thế này. Đấy, mà trong khi đó người Việt Nam thì như vậy thì phải nói là rất đáng tiếc. Và nói thật là cái đó, nếu cho mình, cho phép mình được nói mình một điều, thì mình cũng phải nói mình một điều rằng là các nhà lãnh đạo bây giờ hãy làm gì đó là để cho đất nước mình là được phát triển đúng với tầm vóc của dân tộc và con người Việt Nam mình đó. Thì đấy là một câu hỏi lớn đặt ra cho họ, phải thực sự suy nghĩ và chăn trở.
Những người cầm quyền Việt Nam có tòa lãnh sự đặt ngay tại tiểu bang Texas này, thành phố Houston. Cách đây 1, 2, 3 năm lúc mà cô cái cô thổ tả nào đó tên là Phương Anh làm người phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Cũng có những người nói cho tôi biết là tôi đã không công bằng, chỉ mời những người chống nhà nước lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà không bao giờ mời những người cầm quyền. Tôi đã thách thức là tôi dành cho họ 45 phút như tất cả những người khác lên đây để nói cho toàn dân thế giới biết là những người cầm quyền như thế nào, mà để bây giờ một người cô giáo phải nhắc lên, phải hỏi tại sao nước chúng ta vẫn nghèo như thế này, tại sao nước chúng ta vẫn nhục nhã như thế này. Mình giỏi mà. Cô biết là lớp năm 1900, trước năm 1975 ấy, Đại Hàn, miền Nam Đại Hàn ấy, Nam Hàn ấy, là một nước thường thôi, kinh tế thường thôi. Đồng ý họ có dân chủ, họ có tự do. Nền kinh tế của họ chưa bằng nền kinh tế chiến tranh lúc ở lúc đó trong miền Nam chúng tôi mà. Bây giờ họ còn vượt qua cả Nhật nữa.
Vâng, thưa với anh chẳng nói đâu xa. Nên sinh ra năm 1965 họ còn một phải nói là còn thua xa của Hòn Ngọc Viễn Đông của mình rất nhiều. Đó, thế nhưng mà bây giờ với sự lãnh đạo của Thủ tướng Lý Quang Diệu thì bây giờ họ với mình như thế nào thì ai cũng biết đấy anh ạ. Đó. Và nói thật với anh một điều như thế này ạ. Đã nói rồi, thiên thời địa lợi nhân hòa, trên dưới một lòng thì việc gì cũng làm được. Nhưng nếu trên dưới không một lòng, đấy, thì nói thật việc gì cũng khó. Khó một lần không chân cũng chịu, mà khó vạn lần tâm điệu cũng xong. Phải lấy dân làm gốc. Rất tiếc là đã nói là lấy dân làm gốc, nhưng mà thực hiện thì nếu mà nói đúng được như lời thực hiện là lấy dân làm gốc, thì chắc là đất nước mình sẽ phát triển. Với một tốc độ thì chắc là anh với tôi cũng có sự ngạc nhiên.
Cô có đọc những cái câu người ta nói, tôi có nhắc lại thì nó cũng bằng thừa tất cả những quý vị khán thính giả trên đài truyền hình SBTN cũng như đài Sài Gòn Dallas. Cô như đều biết là có cái ông nào nói 20 tuổi mà không theo Cộng sản, 40 tuổi mà không bỏ Cộng sản là cái gì đó. Cô cũng biết cái câu đó rồi. Không có trên dưới một lòng đâu.
Như thế này ạ. Thưa anh như thế này ạ. Chúng ta bây giờ đang sống ở thế kỷ 21 này. Thực ra mà nói thì theo như tôi được hiểu vì... Theo như tôi nghĩ thì dù là vô sản, dù là tư sản, dù là cộng sản, dù là bất kỳ ai, dù là không phân biệt tôn giáo đẳng cấp, dù là bất kỳ ai và đang sống ở đâu, nếu người đó làm cho được dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì người đó là lãnh tụ của chúng ta. Đó, ví dụ như trên thế giới, tôi nhớ không biết là có một lần tôi đã nghe được ở đâu, thậm chí người ta còn nói là nếu mà làm thủ tướng được như ông Lý Quang Diệu, lương cao như vậy thì thậm chí Tổng thống Mỹ lương cũng không cao bằng Thủ tướng Lý Quang Diệu, thì đúng là đi làm thuê cho Singapore còn sướng hơn.
Người ta không có lo đến chuyện nước giàu dân mạnh đâu. Cô có biết ngay ở nơi
đó,
cô ở đấy,
đó thời, mới là điều thiệt
thòi
và
thời của cô sinh ra ấy, cô sinh ra sau này rồi, nhưng mà cái lúc mà cô sinh ra rồi ấy, thì có một cái tay thối mồm nó nói là khốn nạn là ta đánh là đánh cho Tàu, ta đánh là đánh cho Nga. Đánh ai thưa cô? Lính miền Bắc vào trong Việt Trường Sơn và trong miền Nam đánh ai thưa cô? Không nhắc lại chuyện chiến tranh đâu, nhưng mà chuyện sự thật như vậy đấy. Cô nói là làm cho nước giàu dân mạnh, làm có đâu, đâu có đâu cô. Ta đánh là đánh cho Tàu, đánh cho Nga. Mà bây giờ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Ta đang làm, ta đang cầm quyền là cầm cho Tàu, cầm quyền cho Tàu chứ đâu phải cầm quyền cho người Việt Nam đâu.
Thưa anh, hỏi như thế này ạ. Nếu mà nói về cuộc, nếu mà nói về thời gian chiến tranh từ năm 75, là từ năm 45 đến năm 75, 30 năm đấy, thì phải nói là đó là một cuộc chiến tranh đau khổ nhất, và đất nước chúng ta nói chung không phân biệt là người Việt Nam chúng ta thiệt thòi nhất và đau khổ nhất. Quả thực như vậy. Còn thì bây giờ thì nói thật với anh là gia đình tôi là như thế này anh ạ. Tôi có một người chú thì tham gia vào bên các anh gọi là bên quân đội quốc gia phải không anh?
Cô cứ nói đi.
Vâng ạ. Chú, đó là chú ruột của tôi đấy ạ.
Yeah.
Chú ruột của tôi thì tham gia vào quân đội quốc gia.
À.
Vâng ạ. Nhưng mà cha của tôi thì tập kết ra Bắc và tham gia quân đội
miền Bắc.
Gọi là ở trong miền đó gọi là quân giải phóng ạ, không quân miền Bắc là bộ đội miền Bắc vào Nam, còn thì ở trong đó người trong đó thì gọi là quân giải phóng ạ. Đó thì khi chiến tranh kết thúc, tôi Và đến bây giờ tôi cũng nói với chú, dù chú là ai, dù chú đã làm gì, chú vẫn là chú ruột của con. Và tôi cũng nghĩ rằng dù người Việt Nam mình đã là ai, đã làm gì thì cũng là người Việt Nam và đều là máu mủ Việt Nam cả. Đấy, và chúng ta cũng xóa dịu cái nỗi đau cùng nhau để mà làm cho mọi người được hạnh phúc. Ví dụ như anh làm một cái chương trình này cho tôi ngày hôm nay, tôi rất là phấn khởi, tôi rất là cảm thấy một điều có thể xin nói với anh là rất cảm ơn anh, bởi vì là chúng tôi sẽ được nói lên đúng cái nguyện vọng của mình. Đó là gì? Là phải cái lời nói này của chúng tôi thì chúng tôi kêu đến mãi mãi rồi, nhưng mà chính phủ nào có nghe được đâu. Thế nhưng mà ngày hôm nay qua anh thì tôi sẽ nói được lên một điều là gì? Chính phủ hãy mở rộng dân chủ, hãy diệt tận gốc quan tham. Đó, chính quan tham là kẻ hủy hoại đất nước, phải tiêu diệt quan tham thì đó mới là vấn đề then chốt. Đấy, thì quả thực là chính các anh cũng với một cái mong muốn cho đất nước được hùng mạnh, cho nhân dân được hạnh phúc, cho người Việt Nam được no ấm, mà có cái chương trình này để tạo điều kiện cho chúng tôi được phát biểu lên cái nguyện vọng của mình. Thực sự đấy cũng là người Việt Nam mình vì người Việt Nam.
Cách đây một thời gian tôi có nhắc với cô tối hôm qua là nữ nghệ sĩ nổi tiếng trong nước bà Nguyễn Thị Kim Chi đã lên chương trình này hơn một lần. Người mà cô biết là đã chê cái bằng thờ thưởng, bằng khen của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi không nhận những cái bằng này của những kẻ chống lại dân tôi. Không nhận. Cái điều đó là điều sự thật. Nếu mà cô cứ nói với anh Mỹ, gõ vào Google Kim Chi nó sẽ ra như vậy. chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Hôm qua cô Kim Ngân có nói với tôi là: thưa anh Minh, tôi không biết là có nói chuyện được tới 45 phút hay không. Bây giờ nếu mà đài không bảo tôi phải ngừng thì tôi tôi còn nói chuyện với cô được cả. Tôi còn nhiều chuyện Việt Nam là phải nói lắm. Nhưng mà tôi nói với cô như thế này này, ngày mai nếu mà có ai mời cô lên làm việc ấy, thì nói với họ là nếu họ muốn làm việc ấy, cô cho cái số điện thoại của tôi cho họ đi, gọi cho tôi biết và tuần tới tôi sẽ tổ chức buổi nói chuyện cho họ, cho công an nói chuyện. Tôi có nhiều người công an lớn lắm nhưng mà họ đều ngại, họ không dám lên đây cả.
Quả thực về anh Minh là như thế này ạ. Khi mà những người tôi nói ra đây thì nó là sự thật, và sự thật này thì nói thật với anh Minh là không chỉ một mình tôi nói đâu. Các vị đại biểu quốc hội người ta nói thẳng trên quốc hội là tham nhũng là giặc nội xâm đó, và cướp đất của nông dân phải trả lại đất cho nông dân. Và đúng, họ đã nói đúng cái lòng tôi như vậy. Và đúng cái lòng tôi như thế, và tôi cũng phát biểu lên là tham nhũng, chính tham nhũng hủy hoại đất nước chứ chưa phải kẻ thù nào hết đó. Và điểm thứ hai nữa là phải trả lại đất cho nông dân, bởi vì Việt Nam mình thầu chưa được công nghiệp hóa trong khi tình trạng nông dân vẫn như thế này được đó. Thế rằng là một điểm nữa là nói thật với anh là mình nói lên cái nguyện vọng và cái bức xúc này thì thực ra là cũng đúng với nguyện vọng của chính phủ thôi, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng là phải nghe dân, phải trọng dân, mà nếu thực hiện được đúng, nếu ông đúng thực hiện được như thế thì quả thật đấy là chính là sức mạnh của ông đấy. Đó, sức mạnh của ông là gì? Là có cả 90 triệu nhân dân Việt Nam đồng thời cùng với đồng bào ngoài nước ủng hộ ông xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và hùng mạnh. Phải có dân chủ thì mới có hùng mạnh. Còn nếu không có dân chủ, không lắng nghe ý kiến của mọi người, cứ khư khư chỉ có mình là giỏi nhất, thì nói thật mình làm sao có thể mà một bàn tay cho chính mặt trời được. Đấy, thế cho nên phải thực hiện lời của ông, chính ông phải thực hiện là gì? Trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Và chương trình ngày hôm nay của anh là cũng hướng tới một chương trình như vậy. Và tôi cũng ủng hộ cái chương trình đó, cho nên tôi nghĩ rằng họ cũng chẳng làm khó gì tôi đâu.
không, đừng ngại. Nếu mà người ta có làm khó cô ấy, thì tuần tới tôi sẽ mời cô lên lại. Tôi sẽ mời cô giáo Kim Ngân lên lại để lên phát biểu những cái điều cô nói đúng, hoàn toàn lòng dân, hoàn toàn theo ý trời, nhưng bị công an làm khó. Tôi nói thưa cô nghe thế này này, Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu? Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu thưa cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân? Không ai biết rõ. Nhưng chắc một điều là đất nước dù năng động đến đâu đi chăng nữa thì đảng cũng sẽ không còn phép lạ khi đảng không tự chuyển hóa. Thế hệ hậu chiến không cần có một lý tưởng cầu toàn để canh tân đất nước, một ảo tưởng tri thức để thăng hoa bản sắc văn hóa hay các biện pháp xé rào để cứu đảng, mà cần nhất là có một ý thức bừng tỉnh về sự tồn vong của dân tộc. Chúng ta ngày hôm nay, đối với riêng cá nhân cô đã can đảm nói lên cho thế hệ trong Việt Nam biết, cô đã can đảm nói lên cho những người cầm quyền biết là hiện tình Việt Nam hiện đang nguy cơ hơn bao giờ hết vì tham nhũng, vì tham quyền. Thưa cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân, giá như đừng có đảng ta, giá như đừng có 54, giá như đừng có 63 giải phóng cách mạng, giá như đừng có 75 Bắc Nam bất động, đó đây vẫn còn. Nhưng mà lộn đảo hết rồi, nước đang dần mất, đâu còn giá như. Giá như nếu giá như nước ta hẳn đã không như thế này, nhưng mà như thế này lại hay. Có nơi để tiếc, có ngày để mong. Ai xuôi mình vẫn còn nhau, người cùng dòng giống nên còn giá như. Giá như mình sẽ có một buổi nói chuyện khác. Thay mặt cho toàn thể anh chị.
Anh...
Dạ.
Thưa anh Minh, như thế này ạ. Tôi là thế hệ ngày hôm nay. Thì tất cả những cái điều đã xảy ra cho đất nước thì chỉ thấy một điều là như thế này. Đất nước mình đã trải qua chiến tranh vô cùng gian khổ, nhưng cũng cuối cùng có một điều là đã làm nên những kỳ tích, đó là non sông đã được thu về một mối, để ngày hôm nay là tôi với anh được nói chuyện với nhau, để tôi được về quê tôi ở Phú Yên đó, để tôi được ôm lấy người chú của tôi, đấy là người đang thờ cúng ba tôi đó. Thì tôi nghĩ rằng là mình được, có được non sông về một mối như thế này thì dù là ai cũng rất tự hào đó anh ạ. Thế là tôi nói thật với anh là ngày hôm nay chỉ đáng tiếc có một điều là như thế này. Sau 20 năm, dân tộc mình đã trải qua những nỗi thăng trầm gian khổ như vậy, mà đến giờ đây cái tình trạng đất nước vẫn thấp kém như thế này, thì mình lấy làm xót xa. Nó không tương xứng với ý chí, nó không tương xứng với trí tuệ của người Việt Nam mình. Đó thật là điều đáng tiếc.
Giá như đừng có đảng ta, Bắc Nam bất động, đó đây vẫn còn. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân đã can đảm, đã không im tiếng mà lên tiếng nói lên sự thật. Chúng tôi cầu chúc mọi an lành với cô và gia đình. Mong chúng ta sẽ có một chương trình khác và mong người ta đừng làm phiền cô. Nếu phiền chúng tôi sẽ mời cô lên tuần tới để nói về những chuyện làm phiền. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn, Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình là đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cô giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Xin chào tạm biệt quý vị.
Xin chào anh Minh. Vâng, thông qua chương trình xin chào quý thính giả.
Xin chào tạm biệt cô.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Đỗ Thị Kim Ngân. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính. Không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm, New York Life cung cấp khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho ứng viên đủ tiêu chuẩn. Liên lạc anh Mai Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Forward, điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO